thượng cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 19. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Cảm ứng thiên vận biên, câu thứ 19, hai chữ trung hiếu. Hai cái chữ này thực ra là căn bản của cảm ứng đức hạnh. Ở trong chú giải, nó là đoạn phong phú nhất ở trong toàn thiên. Cái mà tôi dùng với bản mà các vị dùng là khác nhau. Bản này của tôi tổng cộng có 17 tờ. 2 mặt. Có thể thấy cổ đức đối với hai chữ này rất xem trọng. Trung hiếu, hiếu là căn bản của thành kính. Phật pháp được xây dựng ở trên đạo hiếu. Trung Quốc từ xưa đến nay, giáo dục của nhà Nho cũng là lấy trung hiếu làm trung tâm. Đây là được giáo dục. Thế nào là giáo dục? Trung hiếu mà thôi. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Tức là phải học trung, phải tận hiếu. Cổ nhân dạy chúng ta: làm bề tôi tận trung, làm con tận hiếu. Đây là thiên lý thường hằng, là cội gốc của nhân luân. Chú giải mở đầu là 4 câu nói này: làm bề tôi tận trung. Câu nói này tôi dùng ngôn ngữ hiện đại để giải thích. Cho nên Phật dạy là y nghĩa bất y ngữ. Câu nói này nó rất hay, nếu bạn hiểu được ý nghĩa của nó. Bởi vì ngôn ngữ sẽ thay đổi tùy theo thời đại, còn ý nghĩa là nguyên tắc, là cương lĩnh, vĩnh viễn không thay đổi. Trước đây, vào thời đại của Đế Dương, làm bề tôi phải tận trung, làm bề tôi đối với vua thì phải tận trung. Dùng cách nói hiện đại để nói, chính là người bị lãnh đạo đối với người lãnh đạo phải biết tận trung. Cái ý này suy ra mà nói là gì? Tất cả nhân dân phục vụ phải tận trung. Vậy thì cái ý nghĩa này các vị đã dễ hiểu hơn rồi. Chúng ta phục vụ có đối tượng. Đối tượng là người nào? Đối tượng là nhân dân. Chúng ta vì nhân dân phục vụ, vì chúng sanh phục vụ, phải biết tận trung. Làm con phải tận hiếu. Câu nói này dễ hiểu. Tận trung là dựa vào tận hiếu làm căn bản. Nếu như một người không biết hiếu, thì họ làm sao có thể tận trung được chứ? Hiếu là lẽ thường của tự nhiên, là gốc của nhân luân. Trung là đại đạo lý của làm người. Bạn xem trong văn tự Trung Quốc, cái chữ trung này là gồm chữ trung và chữ tâm, tức là tâm của bạn phải chánh, phải ở giữa, không được lệch, không được tà. Cổ nhân giải thích cho chúng ta thành kính. Thành kính là tướng mạo. Một niệm không sanh gọi là thành. Từ đó chúng ta liền có thể thể hội được tâm trung chính là nhất tâm, nhị tâm là bất trung rồi, hai tâm thì tâm của bạn đã lệch rồi. Tâm trung là một niệm không sanh, sanh một niệm là bất trung. Từ đó cho thấy cái chữ trung này là thành kính đến cực điểm, chân thành cung kính đến cực điểm mới gọi là trung. Giáo dục của nhà Nho, giáo dục của nhà Phật chính là dạy điều này. Đây là lẽ thường của tự nhiên, thường là đạo thường, là vĩnh hằng bất biến. Ở trong Phật Pháp gọi là lẽ thường của Pháp tánh. Pháp vốn như vậy. Người có thể thuận theo đạo thường thì người này gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Đánh mất đạo thường, trái ngược đạo thường rồi, người này thì gọi là chúng sanh, thì gọi là phàm phu. Có thể thấy phàm thánh là khác biệt từ chỗ một niệm này. Cái gốc của nhân luân là căn bản của làm người. Hay nói cách khác, trung hiếu hai chữ này không còn nữa, thì căn bản của nhân luân bị đánh mất. Vẫn có hình tướng của con người, có hình dáng của con người. Trên thực tế có phải người hay không? Không phải người, chỉ là hình tướng con người mà thôi. Đại sư Thiên Thai giảng kinh Pháp Hoa, đem thập pháp giới triển khai thành bách giới thiên như. Bách giới từ đâu mà có vậy? Ở trong mỗi một pháp giới đều có thập pháp giới. Thí dụ chúng ta là pháp giới người, ở trong pháp giới người này có Phật ở trong đó. Ai là Phật ở trong cõi người vậy? Hai chữ trung hiếu này làm được rất viên mãn. Không có một mảy may thiếu sót. Đây chính là Phật ở trong cõi người. Bồ Tát ở trong cõi người thì hai chữ trung hiếu này phải làm được năm phần trở lên, chưa làm được viên mãn thì đây là Bồ Tát ở trong cõi người, là duyên giác ở trong cõi người, là thanh văn ở trong cõi người. Hai chữ trung hiếu có thể làm được 1 đến 2 phần 10, đó mới là người ở trong cõi người, mới được xem là con người. Có thể làm được 4 phần 5 phần là thiên nhân ở trong cõi người. Nếu như không làm được, làm trái ngược thì là súc sanh ở trong cõi người, ngạ quỷ ở trong cõi người rồi. Hoàn toàn trái ngược lại, đại nghịch bất đạo là địa ngục ở trong cõi người. Mỗi một pháp giới đều đầy đủ thập pháp giới, cho nên gọi là 100 pháp giới. Ở trong mỗi một giới đều đầy đủ thập như thị, cho nên gọi là bách giới thiên như. Bách giới thiên như là nói cho chúng ta biết một nguyên tắc, nói cho chúng ta chân tướng sự thật. Triển khai tiếp như vậy, ở trong 100 giới, ở trong mỗi một giới lại có thập pháp giới, gọi là ngàn pháp giới. Cho nên pháp giới là vô lượng vô biên. Pháp giới từ đâu mà có vậy? Là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta biến hiện ra. Vô lượng vô biên pháp giới. Biến huyễn vô cùng. Ở trong cái này, ở trong biến huyễn có một cái nguyên tắc bất biến. Cái nguyên tắc này chính là trung hiếu. Cho nên trong cảm ứng thiên, trung hiếu hai chữ này chú giải chiếm số trang lớn như vậy. Đây là sự từ bi yêu thương của Đại Đức xưa. Chỉ sợ chúng ta đối với hai chữ này nhận thức không rõ ràng. Học vấn thế xuất thế gian có thể thành tựu hay không, mấu chốt là ở hai chữ này. Tu hành có thể chứng quả hay không, mấu chốt cũng ở hai chữ này. Bạn nói điều này quan trọng biết bao. Mấy câu nói phía sau đây chúng ta cùng nhau xem tiếp ý nghĩa. Sâu rộng vô tận, nếu làm bề tôi bất trung thì vua còn trông mong gì vào bề tôi nữa? Làm con bất hiếu thì cha còn trông mong gì vào con được? Chẳng bằng súc sanh cầm thú, sao có thể gọi là người được chứ? Mấy câu nói này người hiện nay nghe thấy sẽ lắc đầu, nghe không lọt tai được. Người hiện nay không cho là như vậy, cho rằng kiểu nói này là lạc hậu rồi. Đây là văn hóa cũ rồi, cần phải đào thải hết. Phàm là người có kiểu quan niệm này, người có loại hành vi này, cho nên mới chiêu đến tai nạn rất lớn cho thế gian. Người biết trung hiếu, hiểu được cái đạo lý này, người biết được chân tướng sự thật, không những không dám làm càn làm bậy, mà ngay cả một niệm tà tư cũng không cho phép, thì làm sao có thể tạo nghiệp? Tạo tội nghiệp cực nặng thì càng không phải nói đến rồi. Những ý nghĩa này các đồng học chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều, quan sát nhiều, thể hội thật kỹ, sau đó mới biết giáo huấn của thánh nhân là chí chân chí thiện. Chúng ta quyết không thể mê vào thế tục. Mê vào thế tục sẽ chiêu đến khổ báo không có cùng tận. Có lẽ các vị cũng biết, xưa nay trong ngoài nước có rất nhiều lời tiên tri đều tập trung vào thời đại này, đều nói cái thế gian này sẽ có tai nạn. Người học Phật chúng ta không tin lời tiên tri, người học Phật tin nhân quả. Nhân như vậy thì quả như vậy, báo như vậy. Phật không nói lời tiên tri, Phật nói nhân quả. Nhân thiện nhất định được quả thiện, nhân ác nhất định được ác báo. Nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai. Trung hiếu là thiện, trung hiếu là đại căn đại bản của thiện. Cái chữ này không thể không nói nhiều một chút, phải nhận biết nó rõ ràng. Hai chữ này ở trong nguyên tắc chế tạo văn tự Trung Quốc đều là thuộc về hội ý. Văn tự là ký hiệu, bạn nhìn thấy cái ký hiệu này liền thể hội được hàm nghĩa ở trong ký hiệu. Trung là trung tâm, không thiên lệch về bên nào. Vậy chúng ta dụng tâm như thế nào? Trung là chân tâm, thiên lệch thì chính là vọng tâm. Cái chữ này là dạy chúng ta dùng chân tâm, chư Phật Bồ Tát dùng chân tâm. Tâm mà thanh văn duyên giác dùng là gần giống chân tâm, vẫn chưa đạt đến thuần chân. Phàm phu lục đạo dùng là vọng tâm, không phải chân. Cho nên cái ý nghĩa này rất là sâu xa. Cái chữ hiếu này là bảo chúng ta thể hội chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là như thế nào vậy? Các bạn thử xem hình dạng của chữ này. Phía trên là chữ lão, phía dưới là chữ tử. Ý nghĩa này nói với chúng ta rất rõ ràng. Thế hệ trước và thế hệ sau là một thể, là hiếu. Thế hệ trước với thế hệ sau chia rẽ là bất hiếu. Từ cái ý nghĩa này suy ra tiếp là thế hệ trước còn có thế hệ trước nữa. Quá khứ vô thủy, thế hệ sau còn có thế hệ sau nữa, vị lai vô chung. Vô thủy vô chung là một thể. Đây là hiện tượng gì? Không phải là Phật ở trên kinh đã nói với chúng ta tình hình của pháp thân, tự tánh hay sao? Trên kinh Đại Thừa thường nói ba đời mười phương chư Phật cùng chung một pháp thân, chính là chú giải hay nhất cho cái chữ này. Hiếu nghĩa là gì? Chính là ba đời mười phương chư Phật cùng chung một pháp thân. Tôi thường nói hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Đây chính là chữ hiếu. Cái ký hiệu này đã nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Hiểu rõ cái chân tướng này là bạn đã nhận thức được đạo hiếu rồi. Hai chữ này hợp chung lại chính là Phật Pháp vô cùng viên mãn. Tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm nói điều gì? Hai chữ trung hiếu mà thôi. Không chỉ là tất cả Pháp mà Thế Tôn đã nói không lìa hai chữ này. Ngay cả pháp tàng vô tận mà mười phương ba đời tất cả chư Phật đã nói cũng là hai chữ này mà thôi. Hai chữ này làm sao nói hết được? Chư Phật Như Lai đồng loạt nói, cùng nhau nói, nói vô lượng kiếp thì hai chữ này vẫn nói không hết. Chúng ta ngay cả ý nghĩa thô thiển của hai chữ này còn không thể hội được thì chẳng trách tu học công phu không đắc lực. Nghiên cứu kinh điển, nghe giáo lý không thể khai ngộ. Nghiên cứu kinh điển, nghe giáo lý không thể khai ngộ là do không hiểu biết đối với hai chữ này. Niệm Phật tu hành công phu không đắc lực là do hai chữ này chưa làm được một chút nào cả. Cho nên hai chữ này bạn hiểu biết rồi, bạn sẽ khai ngộ. Hai chữ này làm được rồi, bạn sẽ có thể tu hành chứng quả. Cho nên hai chữ này chúng tôi cũng phải dùng nhiều thời gian một chút để giới thiệu với các vị đồng tu. Trên thực tế, chỗ tôi biết cũng không nhiều. tôi có thể thể hội được mấy phần. Tôi cũng chỉ có thể làm được một hai phần mà thôi. Chú giải tiếp theo nói, loài người tuy đáng dự vào tiên phẩm, ắt cần phải trải qua nhiều năm tháng. Chỉ có kẻ tột trung, tột hiếu. Hôm nay tạ thế, ngày mai liền sanh cõi trời. Người biết làm bề tôi, làm con trung hiếu, tiết tháo cao cả, hà có biết đây là càng là cội gốc để được siêu độ ư? Lời nói này rất hay, nói đúng, không sai. Đây là nói đến tu hành. Cảm ứng thiên là của đạo giáo. Đạo giáo tu hành mục tiêu là thăng thiên. Bước vào câu lạc bộ của thần tiên. Cũng rất là hiếm có rồi. Sanh thiên không đơn giản. Ở trong Phật Pháp nói, trời dục giới phải tu thập thiện tứ vô lượng tâm. Trời sắc giới còn phải tu tứ thiền bát định. Nhưng mà người sanh ở đời có thể tận trung tận hiếu, không cần tu hành, sau khi chết rồi thì tự nhiên sẽ sanh thiên. Lời nói này là sự thật. Người chí trung chí hiếu, sanh thiên phẩm vị cũng cao. Hay nói cách khác, nếu như bất trung bất hiếu, tùy tu thập thiện tứ vô lượng tâm cũng không thể sanh thiên. Cùng một đạo lý như vậy, bất trung bất hiếu, niệm Phật cũng không thể giảng sanh thế giới cực lạc. Bạn ở niệm Phật đường thành tâm thành ý niệm, mỗi ngày niệm 100.000 tiếng Phật hiệu vẫn không thể giảng sanh như thường. Cho nên hai chữ này không những là căn bản của làm người, mà còn là đại căn đại bản của tu hành, tuyệt đối không được lơ là. Hai chữ này chúng ta cần dùng nhiều thời gian một chút để nghiên cứu thảo luận. Các vị đồng học, hôm qua giảng đến hai chữ trung hiếu này. Hai chữ này bất luận là ở văn hóa bản địa Trung Quốc, hoặc giả là ở trong Phật Pháp Đại Thừa, đều là thuộc về môn học tâm tánh. Hai chữ này ở trong lục thư đều thuộc về chữ hội ý. Cũng tức là nói, để chúng ta nhìn thấy cái ký hiệu này, liền thể hội được ý nghĩa mà nó biểu hiện. tâm. Cái ý này của nó rất khó thể hội, rất khó hiểu được. Ở trên Kinh Lăng Nghiêm mọi người đã xem qua rồi. Kinh Lăng Nghiêm vừa mở đầu, Thế Tôn nhìn về A Nan, hỏi ngài tâm ở đâu. Hoàn toàn không nói là chân tâm hay là vọng tâm. A Nan thông minh hơn chúng ta, đã nói ra được 7 chỗ, thế nhưng đều bị Thế Tôn phủ định. Đoạn văn này rất dài, cổ nhân phân đoạn đặt thành thức xứ trưng tâm. Cũng có người đem nó phân thành thức phiên phá xứ. Đều có đạo lý của nó. Tâm không những tìm không thấy, thậm chí là tâm cũng không có cách gì có thể nghĩ tưởng ra được. Cho nên ở trên Kinh Phật thường dùng 8 chữ để hình dung nó là không thể nghĩ bàn. Mặc dấu tâm hành, tám chữ này có thể nói đến được gần giống một chút. Tâm mà nhà Nho, nhà Phật nói đều là nói chân tâm, đều là nói bổn tánh. Chân tâm bổn tánh ở khắp mọi nơi. Ở trong Phật Pháp thì nói tâm bao thái hư. Lăng Nghiêm đặc biệt nói được thấu triệt. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều là duy tâm sở hiện. Cho nên tâm là năng hiện. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là cái sở hiện của tâm. Giống như chúng ta nằm mộng vậy. Chúng ta mỗi người đều có kinh nghiệm của nằm mộng. Ở trong mộng có hư không, có pháp giới, có tất cả chúng sanh. Từ đâu mà có vậy? Người hiện nay nói từ trong tâm ý thức biến hiện ra cảnh mộng này. Không sai, tâm ý thức là vọng tâm. Ở trong Phật Pháp nói tâm thức biến hiện ra cảnh mộng. Mà chúng ta gọi là hoàn cảnh hiện thực. Hư không pháp giới, trùng trùng chúng sanh hiện thực. Có được mấy người biết Phật là do chân tâm bổn tánh chúng ta biến hiện ra? Việc này không ai nhận biết được. Tâm không có tướng, tâm có thể hiện tướng. Tâm khởi tác dụng, có thể đem cái cảnh tượng này mặc tình biến hóa. Cho nên nói là duy thức sở biến. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thức là gì? Thức là ý niệm. Ý niệm là tác dụng của tâm. Tâm khởi tác dụng thì gọi là niệm. Chữ niệm này cũng là chữ hội ý. Ở trong văn từ Trung Quốc, niệm là tâm. Hiện tại, tức là hiện tại cái tâm đó của bạn. Bạn hiện tại tâm đang động. Cho nên Phật nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng chính là niệm. Chính là ý niệm. Tâm khởi tác dụng. Làm thế nào đem cái tác dụng này dùng cho thuần chánh? Thánh nhân thế xuất thế gian dụng tâm là thuần chánh. Phật Bồ Tát dụng tâm là thuần chánh. Thuần chánh chính là trung. Trong chữ tâm này, nếu như không thêm bất kỳ ký hiệu nào thì biểu thị đó là tâm. Thêm vào ký hiệu chính là biểu thị tác dụng của nó. Trung là chánh dụng. Một chút lỗi lầm cũng không có, một chút sai lầm cũng không có, đây gọi là trung. Chúng ta phải biết, cái ý nghĩa này sâu rộng vô hạn. Trong nhà nho, ở trong đại học, dạy người thành ý chánh tâm. Thành ý là thể của tâm. Chánh tâm chính là tác dụng của tâm. Phải dùng cho chánh. Chánh chính là trung. Nhưng mà phàm phu chúng ta hiện nay, chúng ta đâu có nhận biết được tâm. Thiền tông nói rất hay, nếu người biết được tâm, đại địa không tất đất. Chư Phật Như Lai dạy người không có gì khác, chính là dạy người nhận biết được cái tâm mà thôi. Nhận biết được tâm, bạn liền thành Phật. Từ đó cho thấy, ngoài chư Phật Bồ Tát ra, không có ai nhận biết được tâm. Thành văn duyên giác, chưa có minh tâm kiến tánh. Hay nói cách khác, vẫn chưa có nhận biết được tâm. Huống hồ từ cấp độ đó trở xuống. Tâm khởi tác dụng chính là tư tưởng, chính là kiến giải. Những tư tưởng kiến giải này sai rồi. Sai ở chỗ nào vậy? Nhà Phật nói là có vô minh là chướng ngại mất rồi. Phiền não đã khuấy nhiễu mất rồi. Phật nói như vậy, nhà nho cũng là nói như vậy. Cho nên nho Phật bàn đến tu hành đều là trước tiên phải đoạn phiền não, sau đó khai mở trí huệ. Trí huệ khai mở rồi, bạn liền nhận biết được tâm. Cương mục của nhà nho dạy người cũng là cách nói như vậy. Cách vật trí tri, cái cách vật này quan trọng biết bao. Chúng ta ngày nay tu học công phu không đắc lực, chính là không có bắt tay làm từ chỗ này. Không có thật làm. Vật là gì? Vật là dục vọng, vật dục. Hết thảy chúng sanh đối với vật dục tham luyến chấp trước rất sâu. Quả báo của họ là đời đời kiếp kiếp tạo tác luân hồi, tạo tác ba đường ác. Cho nên bạn tu hành nếu muốn thành tựu, bạn cần phải đem ngũ dục lục trần xả cho thật sạch sẽ thì bạn mới được cứu. Không những Pháp thế gian không được phép tham, mà Phật Pháp cũng không được tham. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, Pháp còn phải xả huống hồ phi Pháp. Chúng ta thử nghĩ, tại vì sao mình không thể thành tựu vậy? Tại vì sao vẫn tạo nghiệp địa ngục? Người học Phật tạo nghiệp địa ngục nhiều, tôi thấy quá nhiều rồi. Hiện tại tạo nghiệp địa ngục, tương lai nhất định bị quả báo ở địa ngục. Cái đáng sợ của việc không hiểu biết về quả báo là họ dám tạo nghiệp. Khởi tâm động niệm tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm lừa gạt chúng sanh, lừa gạt Phật Bồ Tát, lừa mình dối người. Tâm họ dùng là tâm gì? Tâm như vậy làm sao có thể thành tựu? Dùng cái tâm như vậy là một chút việc tốt cũng có một chút quả báo. Quả báo ở đâu vậy? Là đi hưởng thụ ở trong tam độ lục đạo. Nếu như ngũ giới thập thiện làm không đầy đủ, nói lời thành thật, người đầy đủ ngũ giới thập thiện không nhiều. Cái thứ nhất là không thành thật. Ở trong ngũ giới có không vọng ngữ, ở trong thập thiện cũng có không vọng ngữ. Không ác khẩu, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ. Chúng ta tự mình thử nghĩ chúng ta có phạm hay không. Nếu như phạm rồi, trong Kinh Địa Tạng nói rất hay, địa ngục kéo lưỡi. Bạn có thể trốn nổi không? Không cần nói bạn có cái hành vi này, mà khởi một ý niệm là đã tạo nghiệp rồi. Chúng ta ở trong phần trước đã học không ít rồi. Khởi tâm động niệm đều đang tạo nghiệp. Bản thân nếu còn muốn có được quả báo tốt thì đâu có cái chuyện này chứ. Năm xưa khi tôi diễn giảng ở Houston, gặp được lão cư sĩ Thái. Và con trai của lão cư sĩ là ông Thái Niệm Sinh. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, bàn đến chỗ sở dĩ tu học không thể thành tựu. Ông nói một câu nói được rất hay: người công phu không thể thành tựu, nguyên nhân chính là không biết sĩ. Tôi nghe xong câu nói này có cảm tưởng rất sâu. Thật vậy, không biết sĩ. Nhà Nho nói tri sĩ cận hồ dũng. Dũng là tinh tấn không giải đãi. Vì sao không thể tinh tấn vậy? Không biết sĩ. Chúng tôi hôm đó nói chuyện, bàn xong cũng rút ra một kết luận cụ thể. Hy vọng chúng ta hãy thúc đẩy cuộc vận động biết sĩ. Chúng ta lập ra những học xã tri sĩ. Là có cái ý nghĩa như vậy. Người có thể biết sĩ, đó chính là nền tảng của thánh hiền thế xuất thế gian. Bồ Tát biết sĩ, cho nên họ có thể thành tựu. Thành văn duyên giác biết sĩ, cho nên họ có thể tinh tấn. Sao gọi là biết sĩ? Không bằng người là điều sỉ nhục. Phải lấy ai làm tiêu chuẩn? Lấy Phật Bồ Tát làm tiêu chuẩn. Chúng ta mọi thứ đều không bằng Phật Bồ Tát, chính là điều sỉ nhục lớn của chúng ta. Học tập theo Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát thân tâm thanh tịnh, thế xuất thế gian tất cả các pháp buông thật sạch sẽ. Họ có thể làm được, tại vì sao chúng ta không thể làm được? Tại vì sao chúng ta vẫn muốn tham đắm, vẫn muốn dốc sức mưu cầu? Sai rồi. Phật Pháp nói dụng tâm, đều khuyên người phát tâm Bồ Đề. Ở trong tâm Bồ Đề, nói trực tâm, nói tâm chí thành, đó là hiếu. Chân thành đến cực điểm, đây là chân tâm, là bổn tánh, là thể của tâm Bồ Đề. Tâm tánh khởi tác dụng, có cái đối với bản thân, có cái đối với người khác. Cái đối với bản thân là thâm tâm. Thâm tâm là tâm tự lợi. Đối với người khác là tâm đại bi, tâm đại từ bi. Đây là lợi tha. Cho nên thâm tâm cùng với tâm đại bi, đây là ý nghĩa của trung. Tâm của bạn khởi cái tác dụng đúng đắn này, thuần chánh, không tà, cái gì gọi là thâm tâm? Cổ đức giải thích: hiếu đức, hiếu thiện. Cách nói này rất hay. Cái tâm ưa đức mến thiện. Thế nào gọi là đức? Phần trước đã giảng, giữ tâm là đức. Giữ cái tâm gì vậy? Chúng tôi đem giáo huấn của thánh hiền thế xuất thế gian quy nạp thành 10 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Ở trong tâm thường giữ 10 chữ này chính là thâm tâm. Đây là tự thọ dụng. Các vị thực sự có thể thường giữ 10 chữ này thì tự nhiên khỏe mạnh trường thọ, tâm trạng vui vẻ. Người thế gian gọi là hạnh phúc mỹ mãn, liền hiển hiện ra ngay. Sự lo nghĩ của bạn, phiền não của bạn, nghiệp tội của bạn liền có thể tiêu trừ. Nếu như làm trái ngược lại 10 chữ này là bạn tạo nghiệp, bạn không thể xa lìa phiền não, không thể xa lìa lo nghĩ, không thể xa lìa nghiệp ác. Tâm giữ được 10 chữ này, đây chính là có đức. Ở trong phần văn trước nói là tích đức. Niệm niệm không quên 10 chữ này, đây là tích đức. Còn lũy công, tâm đại bi lợi tha là lũy công. Bạn thật sự tích đức. Đức biểu hiện ở đâu vậy? Đức là biểu hiện ở trên hình tướng của bạn. Cổ nhân cái gọi là sự thật bên trong tất sẽ thể hiện ra hình dáng. Tướng mạo của bạn, thái độ biểu hiện của bạn đã hoàn toàn đem 10 chữ này biểu hiện ra rồi, ra ngay trên vẻ mặt của bạn. Phật Pháp nói lục căn môn đầu phóng quang động địa. Phóng quang là sao? 10 chữ này là phóng quang. Động địa là cảm động người khác. Tướng mạo của bạn, lời nói cử chỉ của bạn biểu hiện ra một cách rất tự nhiên, nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên. Tám chữ này chính là phóng quang động địa. Lại cộng thêm niệm Phật, thế thì càng không thể nghĩ bàn. Như vậy mới đạt đến cứu cánh viên mãn. Mười câu này, tôi nghĩ mỗi một đồng tu chúng ta đều nhớ rất rõ ràng, đều có thể nói được. Thế nhưng không có đem nó để ở trong tâm, không có đem nó để ở trong hành vi, cho nên chúng ta công phu vẫn không đắc lực như cũ, vẫn là đang tạo nghiệp lục đạo như xưa. Nói nghiệp lục đạo vẫn còn thấy dễ nghe, trên thực tế là tạo nghiệp tam độ. Làm sao chịu thấu nổi đây? Mấy năm gần đây, việc chúng ta học Phật hơn kia, Đại sứ Trần đã hỏi tôi, chúng ta hiện nay cái đề mục này là gì? Tôi liền nói với ông, chúng ta có tổng đề mục gồm 8 chữ: học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Mục đích của chúng ta là tri ân báo ân. Phải thực tiễn tri ân báo ân. Người học Phật chúng ta tri ân báo ân cứ nói ở ngoài cửa miệng, ngày ngày niệm trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Thế nào gọi là bốn ân nặng thì không biết. cha mẹ đối với chúng ta có ân gì? Thầy cô đối với chúng ta có ân gì? Quốc gia xã hội đối với chúng ta có ân gì? Tất cả chúng sanh đối với chúng ta có ân gì? Có được mấy người biết chứ? Không biết chính là một sự sỉ nhục. Biết mà không thể làm được cũng là sỉ nhục. Phải thực sự là hiểu rõ nó. Cho nên Phật Pháp dạy học tính giải hành chứng. Tại vì sao bạn không làm được? Bạn giải chưa đủ thấu triệt. Nếu như bạn lý giải thấu triệt rồi, bạn nhất định sẽ làm. Không cần người khác cổ vũ, không cần người khác ép buộc, tự động tự phát đi làm. Giải chưa đủ sâu, chưa đủ triệt để. Tại vì sao lại có loại hiện tượng này? Vẫn là một câu thường nói, không ham học, không chịu học, thế thì vô phương rồi. Ai có thể học được vậy? Người ham học học được. Có thể nói, tôi năm xưa ở Đài Trung, khi thân cận lão sư Lý, vào lúc đó tôi còn là tại gia, vẫn chưa xuất gia. Tôi theo lão sư 1 năm 3 tháng, sau đó đến Đài Bắc xuất gia. Lão sư Lý vào thời đó sống ở Đài Trung đã được 10 năm. Học trò 10 mấy vạn người. Lão sư đã nói một câu rất cảm khái. Ngài nói, nhiều người trong số các bạn đã theo tôi 10 mấy năm rồi mà chưa có học được gì. Người học được thì đã đi rồi. Đồng tu Đại Trung chạy đến Đài Bắc để tìm tôi. Họ nói, thầy nói anh đã học được từ thầy. Anh học được cái gì vậy? Tôi nói, lão sư không hề đặc biệt dạy riêng cho tôi. Khi lên lớp chẳng phải đều học cùng với mọi người các anh sao? Đây là lời thành thật, lão sư hoàn toàn không có đặc biệt dạy tôi. Tại vì sao tôi có thể học được, các anh không thể học được vậy? Tôi có tâm, các anh không có tâm. Tôi muốn học, chịu học. Các anh thì tuy ngày ngày ngồi ở đó, nghe nhiều hơn tôi, cơ hội nhiều hơn tôi. Các anh nghe như gió thổi qua tai. Các anh nghe rồi không có để ở trong tâm. Cho nên không chịu học, hằng ngày ở bên thầy, ở cả đời, nhưng vẫn là tạo tam đồ địa ngục, tạo nghiệp báo. Đó thật sự là đáng tiếc. Hôm nay chúng ta nhìn thấy hai chữ trung hiếu thì cảm xúc của tôi thật vô cùng sâu sắc. Chú giải của đoạn văn này cũng nhiều, hơn 30 trang. Hy vọng các vị xem thật kỹ. Xem rồi, các vị tiếp tục nghe tôi giảng giải thêm. Quả nhiên chịu học, thích học, chăm chỉ học tập, bạn nhất định sẽ được thọ dụng. Cái thọ dụng này không chỉ một đời, mà quyết định giảng sanh bất thối thành Phật. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật. cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.